Còn lòng ta lòng bằng mây nước, chẳng lo điều gì, lòng như mây trôi như nước chảy, không có bị kẹt, không bị dính. Mình bây giờ thì thảnh thơi vậy mà sao buồn người này phiền người kia, có dính có kẹt không? Đó, bởi vậy nên cái thân thì gầy, làm mặc áo mặc quần thì do giận. Thì như vậy mình thấy con người rất là lam lũ, phải không? Hình ảnh con người rất là lam lũ, nhưng mà tâm hồn thì không dính không kẹt một chút gì hết. Còn chúng ta ngày nay thảnh thơi thông thả, là dính đủ thứ, kẹt đủ điều, phải không? Chắc nặng ký quá kẹt. Đó là cái chuyện mà diễn tả tâm hồn người tu thời xưa. Lối diễn tả này thật là khéo. Bây giờ đã diễn tả một vị tăng ở núi rồi, bây giờ diễn tả lại ông vua ở triều đình. Vua là thánh đế trị vì, à, vua ngài là một ông vua thánh trị dân. Đền rồng, cái bản bên kia thì gọi là điện rồng, gác phượng, à, cái đền thì hình con rồng, cái gác thì vẽ con phượng, của thì nhiều thai, à, nghĩa là tiền của thì rất là nhiều, cung phi mỹ nữ chầu bài, à, trong cung thì nào là phi cung phi, nào là mỹ nữ hầu hạ chầu trực, trà than ngọc thực đêm ngày sướng ca, uống trà thì trà thơm, ăn thì ăn đồ ngon đồ quý, đồ ngon đồ quý gọi là ngọc thực, à, uống trà thơm ăn đồ ngon mà lại sao rồi còn ca sướng nữa, như vậy thì còn cái gì nữa, còn thiếu cái gì? Nghĩa là ở thì đền rồng gác phượng, của cải dãy đầy, hầu hạ thì có cung phi mỹ nữ, ăn uống thì trà thơm rồi cơm ngon, được cộng thêm đêm ngày ca sướng, ngai vàng ngồi ngự trên hoa, đó là ngồi ngự trên ngai vàng, đó là coi như là trải những cái tấm thảm, gọi là, đó, cho nên gọi là trên hoa đó. Mang di lào lễ gần xa phục rài, vì ở miền Bắc có những cái giống dân, chữ mang đó, thì sau này ta gọi là người má, chữ di là người mọi, lào tức là người Lào, chữ lễ là cái người Thái, à, như vậy thì nào là người mán, người mọi, người Lào, người Thái, gần xa đều là kính phục hết. Như vậy thì đó là diễn tả cái địa vị của một ông vua, chỗ ở, người hầu, ăn uống và được mọi người phục tùng. Sơn lâm đường hiểm giường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì, này vua dẫn ai mà đi, ác là có sự vậy thì chẳng không, à, như vậy thì ông hỏi ở trên đường núi rừng nguy hiểm thế này mà vua tìm đến thì không biết có việc gì quan trọng mà tìm đến đây, hay là vua dẫn ai mà bỏ triều đình đi, à, chắc là có việc gì ngài mới đến, à, chứ không phải không đâu. Đó là đặt một câu hỏi để cho nhà vua trả lời. Vua thấy thầy thốt tịnh lòng, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa, trẫm là hoàng đế quốc gia, kim ngân châu báu đề đa thiếu gì, lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo quá được thì bao lâu, lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn, nay trẫm tìm vào sơn lâm sơn, tu cầu làm bục chẳng toan sự nào. Nhà vua trả lời rất là thiết tha. Tại sao mà ngài đến đây? Thì ngài diễn tả lại: vua thấy thầy thốt tịnh lòng, chữ tịnh mà không có hát. Tịnh này có nghĩa là động, động đó, động lòng đó. Mình nói nghe thầy nói cái nó động lòng, trắc ẩn, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa, động lòng quá cái rơi nước mắt. Thầy hỏi đi như vậy là có chuyện gì, tại sao mà nhà vua sung sướng vậy mà đến đây? Nghe nói vậy ngài động lòng rơi nước mắt, thưa rằng: trẫm là hoàng đế quốc gia, tôi là vua của nước, kim ngân châu báu đề đa thiếu gì. Tức là kim ngân châu báu nhiều lắm, thiếu gì, chứ đề đa là nhiều lắm, mà không có thiếu gì hết. Lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo quá được thì bao lâu. Nghĩa là với cái tâm tư của tôi, thấy của cải sự nghiệp đó nhiều, nhưng mà biết rõ cái cuộc đời, cái thân mình là ảo hóa, tạm bợ, thì có màng chi của cái, phải không? Thấy thân mình là thiệt thì mình mới quý của để mình hưởng, mà thấy thân nó không thiệt thì của cải còn gì nữa mà quý. Đó, đó là cái câu trả lời rất là rõ. Rồi cộng thêm: lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn. Lại nghĩ tới cái ơn cha mẹ rất là sâu dày, bây giờ mình làm sao để đền đáp cái ơn sâu dày đó. Nay trẫm tìm vào sơn lâm, bây giờ tôi tìm vào trong núi sâu này, tu cầu làm bụt chẳng toan sự gì, tu để mà làm Phật chứ không có tính gì hết, không có tính chuyện gì hết. Như vậy thì trả lời dứt phá cái câu hỏi của ông thầy rồi. Ông thầy hỏi chứ ngài là cái người ở tại ngai vàng, đủ mọi thứ sung sướng, tại sao mà vào núi non này làm gì? Chắc có việc gì. Thì ngài mới trả lời: nếu là đối với tôi, cái nhìn của tôi thì cái thân này nó là ảo hóa, thì dầu cho của cải sự nghiệp có nhiều, có giàu sang đến đâu, nó cũng không có nghĩa lý gì. Hơn nữa là lại nhớ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục rất là sâu, rất là dày, mà chưa có cái cơ hội đối đáp. Cho nên hôm nay vì muốn thành Phật, cho nên tìm lên núi này để tu, tu để thành Phật, để đền công ơn cha mẹ. Đó là cái ý nghĩa là ngài thốt lên để nói cái lòng hâm mộ đạo đức đi cầu đạo của ngài. Thầy thấy vua thốt cảm sao, thiền tâm trỏ bảo thấp cao sự lòng, sơn vốn vô Phật làm xong, bục ở trong lòng Phật tại hồ tâm. Chữ hồ ở bên bản kia là chữ mổ. Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, dương mi thuấn mục chẳng tâm thì gì. Chữ dương mi thuấn mục thì bên kia tứ mục tương cố. Tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chính Như Lai. Tính ta há phải cầu ai, gia trung Phật báo muôn đời sáng soi. Thì cái lời ông thầy ông mới nói về cái ý nghĩa thiền cho vua nghe. Nghĩa là thầy nghe nhà vua nói cái tâm trạng đi tu rất là thương xót, bởi vì một người thức tỉnh cuộc đời là ảo hóa, là tạm bợ, rồi nhớ lễ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ không đền đáp được, cho nên quyết tâm đi tu thành Phật để mà đền đáp công ơn cha mẹ. Thì như vậy là con người rất là hiếu thảo, đáng thương, cho nên mới nói thầy thấy vua thốt cảm sao đó. Như vậy thì vì thương cho nên mới nói thẳng vô cái đạo lý thiền cho nhà vua nghe. Sơn vốn vô Phật làm xong, nó là trên núi vốn không có Phật, mà Phật ở đâu? Bụt ở trong lòng, Phật tại hồ tâm hay là mổ tâm. Đó là Phật ở ngay trong lòng mình, Phật ở tại tâm mình, chứ không phải ở đâu hết. Chữ mổ là ta, là mình. Nếu mà nói Phật tại hồ tâm, tức là Phật tại nơi tâm, chứ không phải là mình. Bởi vì ở bản sao thì dùng chỗ chữ hồ nói là mổ, nhưng mà bản cũ của mình đây thì nó là hồ, thì cái chữ hồ, hồ có nghĩa là nơi, chúng ta cái hồ nước nha. Trên núi, trong núi vốn không có Phật, vô Phật làm xong, tức là vốn không có Phật. Phật ở trong lòng, Phật tại nơi tâm, ở tại nơi tâm, ở trong lòng, Phật tại nơi tâm. Như vậy là xác nhận Phật là ở nơi lòng mình, Phật là ở tại tâm mình, chứ không phải là ở xa. Nhưng mà làm sao biết có Phật? Đây, câu này mới diễn tả. Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, đó là Phật tự tâm đó, phát hiện ra ở nơi mắt, nơi tai, nơi tiếng, tâm, tức là lời nói. Nào là dương mi thuấn mục, dương mi là nhướng mày, thuấn mục là chớp mắt, chẳng tâm là gì. Như vậy thì mắt thấy, tai nghe, miệng nói, nhướng mày, chớp mắt, đó là hiện tướng của tâm, mà của tâm tức là của Phật rồi, đừng đi kiếm ở đâu nữa. Như vậy thì mình thấy Ngài viên chứng, Ngài chỉ một cách cụ thể, không có nghi ngờ. Trước xác định, ông nói rằng ông lên núi cầu Phật, tu để cầu làm Phật, thì Ngài nói rằng trên núi không có Phật. Vậy chứ Phật ở đâu? Phật ở trong lòng, Phật ở tại tâm. Đó. Phật ở trong lòng, Phật tại tâm. Làm sao biết Phật ở tâm mình? Thì đây, nếu không có Phật ở tâm thì làm sao mắt thấy, làm sao tai nghe, làm sao miệng nói, rồi kể cả cái nhướng mày, cái chớp mắt, nếu không có tâm thì làm sao có những hiện tượng đó. Mà như vậy thì tất cả hiện tượng đó đều từ tâm, mà từ tâm tức là từ Phật. Từ những cái hiện tượng đó qua nhìn lại thì thấy Phật rõ ràng, không có tìm kiếm ở đâu. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nhận ra được Phật ở sáu căn đầy đủ, thì chúng ta sẽ biết ông Phật đó thế nào. Tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Tâm mình, nguồn tâm mình, nó là không tịch. Không tịch tức là rỗng lặng, không có hành động, không có cái chuyển biến, cho nên gọi là vô vi. Cái tâm mình nó là rỗng, là lặng, tức là tâm mình hay là cái nguồn tâm, là cái tri giác đó, nó không có hình tướng, cho nên gọi là rỗng lặng. Nó không có tạo tác, cho nên gọi là vô vi. Mà nếu ai ngộ được cái tâm đó thì quả chứng Như Lai à. Tức thì quả chứng Như Lai tức là chứng quả Phật, chứ không có đâu xa hết. Tính ta há phải cầu ai? Như vậy Phật là tâm, là tính của mình, chứ không phải cầu kiếm ở nơi nào, ở người nào khác. Gia trung Phật báo, muôn đời sáng soi, chính ở trong nhà mình đã sẵn có Phật soi sáng muôn đời. Tại sao mình không tìm? Tại sao mình không nhận? Nà, như vậy thì qua lời của Ngài Viên Chứng đã chỉ Phật tường tận cho vua Trần Thái Tông rồi. Như vậy thì thấy rằng cái đoạn này là cái đoạn nói rõ tinh thần thiền tông cho nhà vua nghe. Mà nếu chúng ta học đoạn này thì chúng ta cũng khéo nhận, thấy rõ tu cầu Phật là Phật ở tâm, chứ không phải Phật ở đâu xa. Trần Thủ Độ ép vua trở về cung. thì vừa thiên hạ tìm đòi trần công thái tể thương ôi những là lệnh rao khắp hết gần xa tìm đòi dấu ngựa khắp hòa đông tây sang khó già trẻ thở này cùng tìm hoàng đế đêm ngày tân toan nữa. Thì như vậy khi mà hai tên nhà vua đã trốn đi bỏ cái cung điện lại thì ông Trần Thủ Độ ông mới lo lắng thương xót, cho nên là Trần Công Thái Tể thương ôi những là rất là thất vọng, lệnh rao khắp hết gần xa, ra lệnh truyền khắp xa gần tìm đòi dấu ngựa khắp hòa đông tây, tìm theo cái dấu ngựa, đòi là tìm theo cái dấu ngựa. Bởi vì thường thường mình hay dùng cái từ đôi là theo đòi, phải không? Theo đòi tức là theo để mà kiếm hay tìm, cho nên chữ tìm đòi tức là tìm kiếm cái dấu ngựa khắp hòa đông tây, chứ là đông tây nam bắc gì cũng đi tìm khắp hết. Sang khó già trẻ thuở này, sang là những người giàu, khó là những người nghèo, người già người trẻ lúc này cùng tìm hoàng đế đêm ngày tân toan, ùa nhau mà đi tìm vua, không biết vua đi đâu, cho nên ùa nhau đi tìm suốt đêm suốt ngày. Tân là sao? Tân là tân toan tức là chua cay tức là thật là chua cay, đi tìm khắp hết, là ai cũng đi tìm nhà vua, tìm lên đến Yên Tử Sang thấy vua tụng ở đây tụng kinh, nhưng mà bản 1932 là chữ niệm, thấy vua tụng kinh, còn kia nó thấy vua tụng niệm, thiên ban lòng sầu, lão thần quỳ lại chứ sao, vua đi tu đạo tôi hầu làm sao. Như vậy thì họ tìm cho tới núi Yên Tử, vào trong chùa thấy nhà vua đương tụng kinh thì họ thấy họ buồn quá, cho nên thiên ban lòng sầu, nghĩa là cả trăm cái người đều buồn buồn bực. Thì ông Trần Thủ Độ ông mới quỳ xuống, ông lại ông thưa vua đi tu đạo tôi hầu làm sao, giờ vua đi tu giờ tôi làm sao đây. Vua đi tu giờ tôi làm sao. Triều đình tả hữu cùng vào, trần ngôn thống thiết thấp cao mọi lòng, chúng tôi phù rập quốc trung, thiên hạ phú quý tây đông an nhàn, bằng nay vua đã để nhà quan, hòa đi tu đạo dân gian cực sầu. Thì bây giờ lúc đó ông Trần Thủ Độ ông mới thưa rằng chúng tôi nghĩ thưa với cái tấm lòng thống thiết của ông cho nhà vua nghe, chúng tôi phù rập, ở bản kia chữ lập mà chữ lập là không đúng, rập tức là tất cả đều là một lòng, phù rập tức là hết lòng mà phò phù rập quốc trung tức là trong nước, chúng tôi ở trong nước đều hết lòng mà phò vua, thiên hạ phú quý tây đông an nhà, an nhàn tức là mọi người đã được giàu sang, đông tây đều được thảnh thơi hết, bằng nay vua để nhà quan, tức là ngày nay bây giờ nhà vua lại bỏ ngôi để trốn đi tu, bỏ lại cho các ông quan và đi tu đạo dân gian cực sầu, mà dân gian nghe nói vua đi tu họ buồn lắm. Đó là mới than tất cả đều đồng tâm phò vua, dân chúng trong nước thì được bình an, được no ấm, mà giờ vua bỏ ngay mà đi tu thì như vậy dân gian buồn khổ. Nguyện vua nạp ngôn tôi tâu, xá về trị nước già sau sẽ, xá về trị nước sau già sẽ hay, lòng vua chẳng toan về rầy, thiên hạ cùng thác ở đây chẳng về. Đặt ngài một cái thế mà bất khả kháng, phải không? Bây giờ mới nói rằng mới xin nhà vua nhận cái lời tôi tâu. Bây giờ ngài trở về, chữ xá này là chữ ết chứ không phải chữ xá, là chữ ít. Xá về tức là bỏ đi, đừng có đi tu nữa, trở về trị nước. Thì sau ngài lớn tuổi, ngài già sẽ đi tu. Chứ bây giờ ngài còn đang khỏe, đang làm được cái chuyện nước mà ngài đi tu thì uổng lắm, không thể được. Già sẽ hay. Lòng vua chẳng toan về dài, nếu mà vua không có ưng về đó thì thiên hạ cùng thác ở đây chẳng về, thì tất cả quần thần đều chết tại đây hết, không về. Thì như vậy mình thấy sao? Bây giờ giả sử cái địa vị mình ở hoàn cảnh đó thì xử sao vậy? Nghĩa là mình đi tu yên thân mình, à, thiên hạ kéo lại đây, bây giờ họ nói là ông không về, nếu nhà vua không về tụi tôi chết luôn tại đây hết, thì làm sao cái lòng từ bi đành thấy cái cảnh như vậy, phải không? Cho nên nhà vua mới nói vua thấy thiên hạ sầu bi, lòng lo thảm thiết, một khi trình thầy thiên hạ rước trẫm về rài, lòng muốn tu đạo nguyện thầy giải sao. Dòng dòng nước mắt nhuốm trào, chứ mà nhuộm trào, một là tiếc đạo, hai là thương dân. Như vậy mình thấy cái hoàn cảnh rất là khó xử của ngài. Thấy thiên hạ họ buồn thảm quá, lòng rất là buồn, rất là thảm thiết, mới đem lại trình với ngài thiền sư Viên Chứng. Bây giờ thiên hạ họ rước trẫm về rài đó, đi lên rước trẫm về, lòng muốn tu đạo nguyện thầy dạy sao. Giờ muốn tu quá, giờ thầy dạy cái làm sao. Giờ ham tu lên tới đây, nhưng mà dân chúng thì kéo lên nó rước về. Thiên hạ rước về, nhưng mà lòng muốn ham tu, vậy thì thầy dạy sao bây giờ đây? Mà tỏ trong lòng nói như vậy rồi thì dòng dòng nước mắt nhuốm trào, tức là hai cái dòng nước mắt nó tuôn tuôn ra. Tại sao mà buồn? Một là tiếc đạo, hai là thương dân. Tu vì mình thấy đạo, mình muốn tu, nhưng mà lòng thương dân không nỡ bỏ. Như vậy thì ở giữa hai cái đó rất là khó xử. Bây giờ tới ngày Trúc Lâm ngày trả lời: thửa ấy thiền sư Trúc Lâm thấy vua thúc vậy, bội phần khá thương, trí khôn tâu động thánh hoàng, được lòng thiên hạ mới lường rằng bay. Tức là đúng ra là có thể là chữ hai, nghĩa là ngài Viên Chứng ngài mới nói rằng trong cái bản chữ Hán ở đây nói nè: phù vi nhân quân giả, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm đó, nên nó được lòng thiên hạ mới lường rằng hay. Bởi vì phàm là một đấng nhân quân thì phải lấy cái tâm thiên hạ làm cái tâm của mình. Dĩ thiên hạ chi dục vi dục, tôi lấy cái sự mong muốn của thiên hạ làm sự mong muốn của mình. Kiên thiên hạ dục nghiêm, nguyện bệ hạ quy chi. Nay thiên hạ họ muốn rước ngài về, đón ngài về, thì xin bệ hạ hãy trở về. Nhưng nội điển chi cứ, vô văn tu tập tu tâm luyện tính nhĩ. Nhưng về phần nội điển, tức là kinh điển, thì ngài phải nghiên cứu, không có quên, để tâm tu luyện, tu tâm luyện tính vậy, không có quên tu tâm luyện tính vậy. Thì như vậy cái đoạn này là lấy luôn cái bản chữ Hán ở trong cái bài của ngài Trần Thái Tông viết lời tựa của cái Thiền Tông Chỉ Nam. Như vậy thì cái lời này nói rất là rõ, mà chính cái lời này mà sao ai cũng quý. Một vị thiền sư khuyên ông vua, phàm làm ông vua thì phải lấy cái tâm thiên hạ làm tâm mình, lấy cái chỗ mong muốn của thiên hạ làm cái chỗ mong muốn của mình. Nghĩa là tâm thiên hạ là tâm mình, lấy chỗ mong muốn của thiên hạ làm chỗ mong muốn của mình. Tức là mình làm vua là vì đúng theo sự mong muốn của thiên hạ, chứ không phải làm theo cái lòng riêng tư cá nhân của mình. Đó, lời dạy rất là thống thiết. Bây giờ thiên hạ muốn rước bệ hạ về thì bệ hạ phải về, chứ có cách nào khác hơn, phải không? Chỉ tâm ta muốn mình về thì phải về. Nhưng mà xin nhắc, ngài về thì về, nhưng mà lâu lâu phải xem kinh sách lại và khéo tu tâm luyện tính, đừng có quên. Đó, đó là lời nhắc của thiền sư Viên Chứng. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy cái người xưa không có cái nhìn thiển cận, nghe nói ông vua đi tu, vô chùa mình tu thích quá, muốn cho nổi danh thì rủ thỏa lại tu đi thì nguy, phải không? Cho nên người ta tu, xin đi tu, nhưng mà cái bổn phận người ta đang lo việc nước thì phải khuyên làm cho tròn đối với dân. Còn cái chuyện tu là cái chuyện riêng của mình, khi nào rảnh thì tu, hoặc là nhớ khi nào thanh tịnh yên lặng thì xem lại kinh và tu tâm luyện tính, chứ đừng có bỏ ngôi, đừng bỏ nước. Này đoạn, thầy phó chúc vua dù về trị nước đế đô kinh thành, ngày thì xem việc triều đình, đêm thì hằng nhớ tụng kinh tọa thiền. Phật pháp là đại nhân duyên, con cả nối nghiệp thay quyền lại đi. Nó, bây giờ đây là cái lời diễn tả thêm của ngài Chân Nguyên cho nó rõ ràng hơn. Nói này đoạn, thầy phó chúc vua, tức là thầy Viên Chứng mới dặn nhà vua rằng dù là về trị nước ở kinh thành, ở đế đô, ban ngày thì ngài xem, ngài lo việc triều đình, còn ban đêm thì ngài nhớ tụng kinh, nhớ tọa thiền, dạy chi tiết. Ban ngày thì lo việc nước, ban đêm thì nhớ tụng kinh, tọa thiền. Phật pháp là đại nhân duyên, con cả nối nghiệp thay quyền lại đi. Như vậy thì người mà được gặp Phật pháp là người đó có cái nhân duyên lớn, không phải là thường. Vì vậy cho nên sau này bệ hạ có con nó lớn rồi thì hãy trao ngôi lại cho nó để mình đi tu. Đó là lời dặn của theo cái lối nhìn rộng của ngài Chân Nguyên. Triều đình kính chúc tung hô, kiệu dù tàn tán rước vua ngự về. Thiên hạ mừng thai bốn bề, vua lại xem trị nước thì điển an. Đó. Như vậy thì nghe nhà vua được thiền sư Viên Chứng xúi trở về theo lòng dân, cho nên rồi mọi người họp quan nghinh để đón rước vua trở về. Thì lúc đó nào là kiệu, nào dù, nào tàn, nào tán, để che đầy hết, để rước vua trở về triều. Mà khi được rước về, ai nấy cũng mừng rỡ, vui vẻ, không ai mà không vui. Khi vua trở về để coi việc nước, thì việc nước được bình an, thịnh trị. Đó là cái đoạn. Như vậy thì qua cái đoạn này chúng ta lại thấy có một cái đặc biệt của nhà vua cũng như của một vị thiền sư. Cái đặc biệt của nhà vua, vua Trần Thái Tông ở trong lòng ngài ôm ấp có hai việc: một là mộ đạo tha thiết, hai là thương dân chi tình. Thấy không? Mộ đạo, thương dân, hai cái đó cái nào cũng nặng hết. Cho nên trốn được thì trốn, đi tu. Mà đi tu mà nghe nói dân nó sẵn sàng đón mình về, nó liều chết đón mình về thì không nỡ bỏ đó. Cho nên rồi dằn co giữa cái đạo và đời, nó không có thể nào mà dứt khoát được. Thì như vậy cái hoàn cảnh của ngài đi tu rồi phải trở về vì muôn dân muốn ngài về, ngài phải về. Còn mình bây giờ đi tu lâu lâu mà trở về thì sao ha? Sao? Nói thật thà nghe coi. Nhiều người lâu lâu cái đời bất thành cái ngồi tu cái sao nhớ ba nhớ má. Ba má không có kêu về mà cũng lên xin thầy cho con về thăm. Như vậy thì chưa có đòi, lòng dân chưa có muốn, mà mình muốn. Cái kia dân nó đòi thì mình phải theo, để dân chưa muốn. Có nhiều khi cha mẹ muốn con tu cho hay, tu cho đạt đạo, mà lâu lâu nhớ ba nhớ má cũng sẽ có chạy về. Thì đó là để nói cái quyết tâm của mình nó còn yếu đuối, nó chưa có tha thiết, chưa có mạnh dạn. Chứ còn người xưa thì rất là tha thiết. Như vậy thì với một ông vua thương dân thương nước mà quý kính đạo đức như vậy thì không phải là ông vua hiền là gì đó. Rồi một ông thầy, một thiền sư dạy chúng ta nhìn qua hai đoạn. Đoạn trước thì khi hỏi nhà vua đi đâu, nói con lên núi tu để cầu thành Phật, thì ngài liền chỉ rõ Phật ở đâu. Phật ở đâu? Phật ở tâm, ở lòng mình. Phật ngay nơi tâm mình, chứ không phải Phật ở núi, phải không? Mà muốn thấy Phật ở tâm mình, ở lòng mình, làm sao thấy? Qua sáu căn. Những cử động ở sáu căn đó là hiện tướng của Phật rồi. Chỉ đừng có tới cái niệm thứ hai: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý duyên thọ pháp. Đủ hết những cái đó mà đừng có cái niệm thứ hai. Thấy người là người, thấy cái nhà là cái nhà, thấy cây gậy là cây gậy, là cái thấy của ai? À, đó là cái thấy của thiền sư. Như vậy là có niệm thứ hai không? Còn nếu mình thấy người lại nói đẹp xấu là có niệm thứ hai chưa? Rồi thấy cây gậy cũng đẹp xấu, thấy cái nhà cũng đẹp xấu, đó là có niệm thứ hai. Mà có niệm thứ hai thì mất Phật rồi, đó là phàm chứ không còn Phật nữa. Nghĩa là chỉ một niệm đầu, không có cái niệm thứ hai. Thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, chỉ một niệm thôi thì Phật hiện tiền. Nếu thấy, nghe, ngửi, nếm mà có niệm thứ hai là chúng sanh. Mà xin hỏi tất cả chúng ta, thấy, nghe, ngửi, nếm, niệm thứ mấy? Có thể niệm thứ tư, thứ năm nữa chứ không phải thứ hai thôi. Nó đẹp, nó xấu rồi cái dễ thương, dễ ghét, phải không? Thứ mấy? Thấy người thì nói là khởi niệm người này đẹp, người kia xấu. Thì người đẹp thì người này dễ thương, người xấu dễ ghét. Thì đó là thứ mấy rồi? Bởi vậy cho nên phàm tục, không có Phật. Cũng là tâm, mà tâm đó là tâm phàm tục. Còn nếu chỉ có một niệm đầu, không có niệm thứ hai, đó là tâm Phật. Rất là rõ ràng, không có dấu giếm, không có che đậy chút nào hết. Như vậy thì mình nên tìm ở đâu? Tìm cái tâm đó ở đâu? Ngay nơi mình chứ không đâu xa hết. đó là một cái lời nói chí thiết để cho tất cả chúng ta thấy, người thấy đạo rồi thì nói cái gì cũng không ngoài cái thấy của mình. Đó là đứng về cái mặt chỉ thẳng đó, mà gọi là thiền trực chỉ là như vậy đó. Trực chỉ nhân tâm là chỗ đó, là chỉ thẳng cho nhà vua nhận ra. Rồi bây giờ tới cái cách xử sự. Cách xử sự thì nếu là một thầy tu thì phải nhìn thế nào, là một ông vua thì phải nhìn thế nào? Ông vua thì phải lấy tâm của mọi người làm tâm mình, lấy cái sở nguyện, cái mong muốn của mọi người làm cái mong muốn của mình. Đó là quan niệm của ông vua. Còn nếu một thầy tu thì phải làm sao? Đố quý vị trả lời cho tôi câu đó. Lấy cái gì? Khó quá. Thôi nói cho quý vị nghe, nếu là thầy tu thì lấy cái tâm mong muốn của Phật tử làm cái tâm của mình. Vì Phật tử muốn mình tu cúng dường mỗi ngày cho mình có cơm ăn áo mặc, đó là muốn mình như gì? Muốn mình tu. Nếu họ muốn mình tu họ đâu thèm cúng dường. Mà không cúng dường thì mình đâu có cơm ăn áo mặc. Bây giờ mình đủ cơm ăn áo mặc là bao nhiêu Phật tử muốn mình tu, ủng hộ mình tu là muốn mình tu. Muốn mình tu mà mình không chịu tu thì cái đó là sao? Thì bây giờ nói phàm tăng ni giả dĩ Phật tử chi tâm vi tâm, dĩ Phật tử di dục vi dục. Thì như vậy đó. Thì vậy đó mới đúng cái ý nghĩa. Chứ nhiều khi Phật tử lo cho mình cơm ăn áo mặc để mong mình tu, mà mình lại không tu mà lại lo làm chuyện tào lao, thì có đúng với cái ý muốn của Phật tử không? Như vậy người ta mong mình một đàn mà mình làm một ngã, thì như vậy là trái với cái sở nguyện của chúng sinh rồi, phải không? Bởi vậy nên là người tu thì phải làm theo cái sở nguyện của chúng sinh, của Phật tử. Họ muốn mình tu thì mình ráng tu. Chừng nào mà mình tu không ai ngó ngàng tới, không có cơm ăn, không có áo mặc, bây giờ người ta không muốn ủng hộ tôi tu nữa, dân chúng họ không muốn tôi tu, thôi tôi trở về, thì còn khá dĩ. Thế bây giờ cơm no, áo ấm đầy đủ do Phật tử ủng hộ, mà mình nghĩ lui bước thì trái với sở nguyện Phật tử rồi. Mà trái sở nguyện đó tức là trái ý, tâm ý của chúng sinh, thì đó là không tốt, phải không? Đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ. Tới nhiều khi nghe nói ông vua thì như vậy, còn mình thì sao? Không biết, không biết mình sao. Thì phải thấy cho thật kỹ. Vua tu thiền tại gia, đây là cái đoạn cũng rất là quan trọng. Trị vì được 13 phương, chấp mầm đạo bục, lại toan sự lòng. Nhớ lời thầy dạy chẳng vâng, mời chư thiền đức lão tăng vào chầu. Bây giờ ngài trở về làm vua được 13 xuân, tức là 13 năm. Chấp mầm đạo bục, lại toan sự lòng. Chấp mầm là sao? Mấy cái chữ này nó rất là cổ kính. Chấp mầm là nhớ đến. Chấp mầm là nhớ đến. Nhớ đến đạo Phật, lại toan sự lòng, tức là khi về làm vua rồi bị có giặc giả lăn xăng, thành ra ngài bận quá ngài quên. Bây giờ ngài nhớ đến đạo Phật thì trong lòng ngài lại lo lắng. Nhớ lời thầy dạy chẳng vâng, tức là nhớ lời thầy viên chứng dạy, không có chống quên. Mời chư thiền đức lão tăng vào chầu, khi đó mời các vị thiền đức, các vị tăng già đến mà chầu để mà hỏi đạo, hỏi thăm kinh giáo trước sau. Kim cương thường tụng lẽ màu tinh thông, liễu đạt tám chữ làm lòng, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì đây khi mà mời các hiền đức vào chầu để mà hỏi đạo lý, khi hỏi thăm đạo lý rồi thì ngài chuyên trì kinh Kim Cương, nó là luôn luôn trì tụng kinh Kim Cương. Tụng kinh Kim Cương cho nên một hôm ngài cầm quyển kinh Kim Cương, ngài đọc đến cái câu ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm, thì ngài mới để cái kinh xuống, ngài trầm ngâm một hồi. Đó, cho nên mới nói vua ngồi tức lự trầm ngâm, quát nhiên đạt ngộ mới thâm vào lòng, ngõ được bát nhã tâm tâm, vạn pháp diệu dùng tự tính hiển dương, bản lai diện mục chân thường, viên dung pháp giới đường đường tịch quang. Thì như vậy khi đó ngài ấy đọc đi đọc lại cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cho nên nó vua ngồi tức lự trầm ngâm ở trong lòng, khi đó bỗng nhiên đạt ngộ, nghĩa là khi đó liền ngộ được cái ý nghĩa của cái câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngộ được trong lòng nó mới được thấu suốt, ngõ được bát nhã tâm tâm, chữ ngõ là hiểu, hiểu được cái tâm tâm bát nhã. Thì khi hiểu được cái tâm tâm bát nhã rồi thì vạn pháp diệu dụng tự tính hiển dương, tức là muôn pháp đều là cái diệu dụng, cái tánh mình nó đều hiển bày ra hết chứ không còn giấu giếm nữa. Thì như vậy ngài vua Trần Thái Tông đang ở ngôi trị vì mà chỉ trì kinh Kim Cương, cho tới cái khi mà ngài nghiền ngẫm cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, bỗng nhiên này quát nhiên đại ngộ. Cho nên sau khi đại ngộ thì ngài có làm cái quyển sách, viết quyển sách để là Thiền Tông Chỉ Nam. Như vậy thì cái đại ngộ này được Thiền Sư Viên Chứng đến thăm trình bày, thì Thiền Sư Viên Chứng liền nói rằng đó là cái thấu suốt được cái tâm tâm rồi. Như vậy thì tu ở trên ngôi vua vẫn ngộ đạo, chứ không phải làm những người bần hàn, người ở trong non trong núi mới ngộ đạo, phải không? Đó là cái tinh thần thiền tâm đặc biệt của thời nhà Trần, làm vua mà tu vẫn ngộ đạo. Còn mình ở đây sao? Làm tăng làm ni ở trong thiền viện yên tĩnh mà không ngộ, buồn không? Người ta ngồi trên ngai vàng đủ thứ chuyện mà ngộ đạo được. Đó là một cái khích lệ để cho tất cả người cư sĩ thời nay ham tu. Bởi vì cư sĩ thời nay đến chùa khuyên tu thì cứ than một câu. Câu gì? Tụi con bệnh quá không có thời giờ mà tu. Bệnh quá không có thời giờ mà tu. Hỏi bệnh cái gì? Sáng lo đi chợ, đi về nhà lo nấu ăn, nấu ăn rồi tiếp khách rồi chiều cái mắc làm gì đó, rồi cái tối cái ngủ, nhiều đó là bằng cái nhiều đó. Còn người ta nào là việc nước, nào là giặt giả đủ thứ trong triều đình mà ta còn vẫn ngồi tu được. Còn mình có bao nhiêu chuyện nấu cơm, đi chợ làm lặt giặt cái đó mà tu không được thì thật là nói sao đây? Thật là quá dở, phải không? Quá dở, chứ đừng có đổ thừa nè. Nếu mà bạn tu không được thì ông vua Trần Thái Tông ông ngộ đạo nổi, mà vua Trần Thái Tông ngộ đạo được thì chúng ta không còn lý do gì đổ thừa bạn tu không được nữa, phải không? Bởi vậy nên quý Phật tử mai kia mà có tới chùa, quý thầy hỏi cho quý Phật tử lúc này đánh rang tu được không thì phải nói sao? Nói dạ con tu dở là tại vì con yếu, chứ không phải là tại bệnh. Tại con yếu, con chưa có thiết tha. Chứ còn nếu thiết tha như vua Trần Thái Tông thì ở ngai vàng tu cũng ngộ đạo, huống nữa là ở nhà, ở chợ, ở bếp, đó đâu có gì khó. Như vậy để cho chúng ta thấy cái kỳ đặc của những người xưa quyết tâm tu. Khi ngộ được tâm tâm rồi thì mới thấy cái diệu dụng của môn pháp, và mới hiển bày được cái tự tính của mình. Rồi bản lai diện mục chân thường, viên dung pháp giới đường đường tịch quang. Như vậy thì cái bản lai diện mục của mình, cái đó mới là cái chân thật thường còn, chứ không phải là mình chỉ có cái tướng của thân sinh diệt vô thường, cái tướng của tâm lăng xăng sao động, cái thân sinh diệt, cái tâm sao động, cái không phải là cái thật của mình.